Đây là chương trình phát thanh huyện Bạch Thông.
Đây là chương trình phát thanh huyện Bạch Thông.
Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình phát thanh của huyện Bạch Thông. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2023 và quán triệt văn bản mới của Trung ương, của tỉnh. Chương trình tiếp bước thiếu nhi vùng cao đến trường tại trường tiểu học Nguyên Phúc. Thẩm định hồ sơ thôn đạt chuẩn, thôn nông thôn mới tại xã Quân Hà. Phóng sự ngắn, khắc phục tình trạng thiếu nước trong sản xuất. Trong mục nông nghiệp nông thôn, mời quý thính giả theo dõi bài viết các loại vaccine tiêm phòng bắt buộc cho đàn gia súc gia cầm. Trước hết mời quý thính giả theo dõi phần tin. Thưa quý thính giả, sáng ngày 28 tháng 3 2023, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và quán triệt văn bản mới của Trung ương, của tỉnh bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu của tỉnh đến điểm cầu của huyện, điểm cầu các xã thị trấn, điểm cầu các chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy, những nơi có điều kiện tổ chức kết nối với điểm cầu của huyện, của tỉnh. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Bạch Thông có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc huyện ủy, trung tâm chính trị huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể chính trị xã hội huyện, lãnh đạo các phòng ban đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, bí thư phó bí thư các chi bộ trực thuộc huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan doanh nghiệp của tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn huyện, các đồng chí ủy viên Ủy ban kiểm tra huyện ủy, các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện, cán bộ công chức đảng viên chi bộ cơ quan huyện ủy. Hội nghị đã được nghe Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương và đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban thường vụ trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, báo cáo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, chủ động và nêu gương của cán bộ đảng viên nhằm nỗ lực phấn đấu, hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại hội nghị, các đồng chí thường trực tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã quán triệt các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh, đó là kết luận số 48 ngày 30 tháng 1 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Chỉ thị số 02 ngày 12 tháng 12 2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới. Kết luận số 50 ngày 28 tháng 2 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hiệu quả. Quy định số 96 ngày 2 tháng 2 2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị. Kết luận số 44 ngày 14 tháng 11 2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 43 của Ban Bí thư khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới, nghị quyết số 36 ngày 30 tháng 1 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Qua hội nghị nhằm triển khai có hiệu quả kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CTTU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, kết luận số 01 và chuyên đề học tập năm 2023 của Đảng bộ tỉnh nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân về trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị địa phương, phát huy ý thức tự lực tự cường, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, huyện, quán triệt triển khai toàn diện đầy đủ các nhiệm vụ và nâng cao nhận thức của cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và toàn thể cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân đối với các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh mới ban hành. Sáng ngày 27 tháng 3 2023, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Bắc Cạn phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương và Câu lạc bộ Tiếng Anh vì Cộng đồng tỉnh Bình Dương tổ chức chương trình tiếp bước thiếu nhi vùng cao đến trường tại trường tiểu học Nguyên Phúc. Đến dự chương trình có các đồng chí Lê Anh Quân, Phó trưởng ban công tác thiếu nhi Trung ương đoàn, Phó chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam, Triệu Tiến Trình, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đoàn, Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh, Trương Trấn Sang, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương, chủ nhiệm câu lạc bộ Tiếng Anh vì Cộng đồng tỉnh Bình Dương, cùng các đồng chí trong Ban Thanh niên Công nhân đô thị Trung ương đoàn, Trung tâm Ngoại ngữ Bizilin Hà Nội. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng một bộ chống đội, ba bộ máy tính để bàn, tủ sách cho trường tiểu học Nguyên Phúc, 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó. Trao 177 suất quà, mỗi suất quà trị giá 700.000 đồng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao tặng nhiều phần quà như ba lô mì tôm, sữa, đồ dùng học tập cho các em học sinh của trường tiểu học Nguyên Phúc, tổng trị giá các phần quà trên 120 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa, tạo điều kiện và cơ hội giúp đỡ một phần về cơ sở vật chất cho nhà trường, đồng thời tạo nên sự động viên khích lệ cho các em học sinh ở vùng khó khăn, giúp các em cố gắng hơn nữa trong việc học tập. Mới đây, đoàn thẩm định của Ủy ban Nhân dân huyện do ông Hoàng Văn Kiệm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện làm trưởng đoàn, đã tổ chức thẩm định thôn đăng ký thôn đạt chuẩn nông thôn mới của xã Quân Hà. Theo báo cáo năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã đăng ký 2 thôn Nà Pò và thôn Nà Lẹ đạt chuẩn thôn nông thôn mới. Ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo công chức chuyên môn, các thành viên ban quản lý thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, cùng với ban phát triển thôn tổ chức rà soát, lựa chọn thôn và xây dựng kế hoạch thực hiện từng tiêu chí thôn nông thôn mới trong bộ tiêu chí thôn nông thôn mới. Kết quả thẩm định hồ sơ thôn nông thôn mới của 2 thôn Nà Pò và thôn Nà Lẹ, xã Quân Hà cơ bản đạt 16 trên 16 tiêu chí thôn nông thôn mới theo bộ tiêu chí thôn nông thôn mới. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cần tập trung vào một số chỉ tiêu trong các chỉ tiêu như công tác vệ sinh môi trường, tiêu chí thu nhập, lao động việc làm, liên kết chuỗi giá trị, tiêu thụ sản phẩm và công tác thủy lợi. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng thôn nông thôn mới trong người dân, tập trung các nguồn hỗ trợ trong xây dựng thôn nông thôn mới trên địa bàn xã và xây dựng kế hoạch tổ chức lễ công bố đạt chuẩn đối với 2 thôn được thẩm định. Thưa quý thính giả, bên cạnh việc đầu tư của nhà nước, trong thời gian qua, ngành giáo dục huyện Bạch Thông đã thực hiện tốt việc huy động xã hội hóa, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu dạy và học của các nhà trường. Trong học kỳ 1 năm học 2022-2023, các trường học trên địa bàn huyện đã huy động các cơ quan đơn vị, các cá nhân trong và ngoài huyện ủng hộ được 118 triệu đồng tiền mặt, 13 xe đạp, 1.550 quyển sách vở, trên 800 bộ quần áo và nhiều vật khác tổng giá trị 347 triệu đồng. Huy động cải tạo nhà bếp, nhà xe, đường bê tông, nhà vệ sinh với tổng trị giá 80 triệu đồng. Trong điều kiện ngân sách nhà nước có hạn, việc huy động đóng góp từ nguồn xã hội hóa cho giáo dục đã giúp nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất để các nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học. Chiều ngày 27 tháng 3 2023, trường tiểu học và trung học cơ sở Mỹ Thanh tổ chức cho học sinh khối 6, 7, 8, 9 đến dâng hương và tham quan tìm hiểu về lịch sử truyền thống anh hùng cách mạng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bắc Cạn, di tích lịch sử đồn Phủ Thông và di tích lịch sử Nà Tu xã Cẩm Giàng. Hơn 140 đại biểu là các thầy cô giáo, phụ huynh học sinh và các em học sinh đã đến dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bắc Cạn, dâng hương và tìm hiểu về trận công đồn Phủ Thông và di tích lịch sử Nà Tu nơi Bác Hồ đến thăm và tặng phân đội thanh niên xung phong 312 đang làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông tại cầu Nà Cù, xã Cẩm Giàng. Năm 1951, bốn câu thơ "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên." Qua đây góp phần giáo dục truyền thống quê hương, giáo dục và định hướng lý tưởng cho học sinh ở những di tích lịch sử, nghĩa trang, liệt sĩ, để từ đó mỗi học sinh tự hào và am hiểu về lịch sử địa phương, có ý thức bảo vệ, gìn giữ những di tích lịch sử ở quê hương mình. Đó là những hoạt động trải nghiệm được các nhà trường trên địa bàn huyện Bạch Thông tiến hành trong nhiều năm học qua. Sáng ngày 24 tháng 3 2023, Ủy ban Nhân dân xã Cao Sơn vừa phối hợp với đoàn huyện Bạch Thông tổ chức lễ phát động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 nhằm góp phần thiết thực kỷ niệm 77 năm ngày thể thao Việt Nam 27 tháng 3 1946, 27 tháng 3 2023 và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 1931, 26 tháng 3 2023. Với các nội dung như giải bóng chuyền hơi cho mọi lứa tuổi, khai mạc lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Lễ phát động đã thu hút 7 đội bóng tham gia. Nội dung chạy Olympic hơn 1.000 mét đã thu hút gần 300 người tham gia. Với mục tiêu dân cường thì nước mạnh, ngày chạy Olympic đã trở thành hoạt động thường niên và ngày hội lớn hàng năm của xã Cao Sơn. Thông qua đó, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong toàn dân trên địa bàn xã. Vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức tích cực rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe và thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trở thành hoạt động truyền thống nhằm thúc đẩy quần chúng tham gia sức khỏe toàn dân. Thưa quý thính giả, vụ xuân này trên địa bàn huyện có một số diện tích thiếu nước cục bộ, nhất là các xã ở khu vực phía Bắc. Do đó, ngay từ đầu vụ xuân, các xã thị trấn đã chủ động có các biện pháp chống hạn để đảm bảo sản xuất. Trên cánh đồng thôn Nà Kén, xã Vũ Muộn, bà Hoàng Thị Ma đang vun gốc làm cỏ cho cây thuốc lá. năm nay thời tiết khô hạn, mưa ít nên cây trồng sinh trưởng và phát triển chậm. Bà Hoàng Thị Ma, thôn Nà Kén, xã Vũ Muộn cho biết.
Năm nay thì không mưa thì nhiều, thu lá thì nó phát triển chậm. Nó vẫn sống được nhưng mà nó lớn chậm lắm.
Vũ Muộn là địa phương nằm trong vùng khô hạn của huyện. Vụ xuân hàng năm không thực hiện trồng lúa nước mà chuyển sang trồng cây màu khác như thuốc lá, ngô, đậu tương. Với những diện tích không thể trồng màu, xã đã chỉ đạo người dân lựa chọn cây trồng phù hợp để đem lại giá trị cao. Bà Đàm Thị Hành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vũ Muộn cho biết.
Đối với cái diện tích mà không cấy được lúa, vì đối với địa phương là chỉ cấy lúa một vụ thôi, còn vụ mùa thôi, còn vụ xuân thì cơ bản là trồng các cây màu. Thì những cái diện tích mà không cấy được lúa thì bà con lại chuyển sang trồng cái cây khác. Một số hộ thì trồng cỏ voi, một số thì trồng ngô, một số thì trồng lạc hoặc là trồng những cái cây ăn quả trên cái diện tích đấy để chuyển đổi trồng cái cây nó có giá trị hơn đối với cây lúa.
Vụ xuân năm nay, Bạch Thông có hơn 176 ha diện tích có nguy cơ bị hạn. Huyện đã ban hành kế hoạch phương án phòng chống hạn, yêu cầu các xã rà soát các công trình thủy lợi, diện tích thiếu nước. Đối với những diện tích lúa có nguồn nước tưới nhưng vẫn có nguy cơ bị hạn, huyện chỉ đạo khắc phục bằng máy bơm và dùng ống vòi dẫn nước. Trạm thủy nông huyện cũng chủ động rà soát và khắc phục hư hỏng những công trình thủy lợi, kiểm tra các hồ chứa nước, sẵn sàng xả nước khi tình trạng thiếu nước cục bộ xảy ra. Ông Lý Đức Khoa, trạm trưởng trạm quản lý thủy nông huyện Bạch Thông cho biết.
Trạm quản lý thủy nông Bạch Thông thì được giao nhiệm vụ quản lý khai thác vận hành công trình là 34 hạng mục công trình. Trong đó thì có 3 hồ chứa nước, 1 trạm bơm điện và 30 công trình đập dâng kênh dẫn. Để chuẩn bị cho công tác sản xuất vụ xuân năm 2023 thì ngay sau khi kết thúc vụ mùa, tranh thủ thời tiết khô ráo thì đơn vị đã chủ động tiến hành sửa chữa các hạng mục công trình hư hỏng và xây dựng phương án phòng chống hạn, chủ động các vật tư thiết yếu để khắc phục khi có hạn xảy ra. Đồng thời là cũng chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, huy động nhân dân hưởng lợi, tổ chức nạo vét các hạng mục công trình để đảm bảo có nước phục vụ sản xuất.
Đến thời điểm này cơ bản không có khu vực nào rơi vào tình trạng thiếu nước thường xuyên. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp cũng được chủ động thực hiện với những giải pháp phòng chống phù hợp. Huyện Bạch Thông phấn đấu gieo trồng hết diện tích sản xuất vụ xuân năm 2023, không để đất bỏ trống.
Chuyên mục Học tập và làm theo Bác.
Chuyên mục Học tập và làm theo Bác.
Trong chuyên mục, mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung bài viết Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về thanh niên. Thưa quý thính giả, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục thanh niên hiện nay, về vai trò của thanh niên cũng như việc chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là nhiệm vụ quan trọng. Đảng ta đã đề ra nhiều chính sách nhằm phát huy cao độ vai trò của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng đất nước. Đặc biệt, trước yêu cầu quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên nhằm bồi dưỡng và phát huy hiệu quả vai trò trách nhiệm của thanh niên trong tình hình mới. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa 10 đã ra nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp đó, để cụ thể hóa thêm các bước về công tác đào tạo bồi dưỡng thanh niên, Chiến lược Phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của nước ta vừa mới ban hành cũng đã nêu rõ mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa, có trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm, có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến, hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phát huy vai trò trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để các chính sách của Đảng và Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống nhằm thực hiện có hiệu quả nội dung rèn luyện giáo dục thế hệ trẻ vừa hồng vừa chuyên theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một là không ngừng đổi mới công tác giáo dục lý tưởng cho thanh niên, trong đó chú trọng đến việc đổi mới nội dung, hình thức, giải pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng thanh niên. Các hình thức giáo dục cần phải sinh động, gần gũi với thanh niên, trong đó cần quan tâm nhiều hơn đến đối tượng thanh niên tự do, thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, thanh niên chậm tiến, mắc các tệ nạn xã hội, thanh niên vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn. Các hoạt động giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống, ý thức công dân cho thanh niên phải gắn với việc tổ chức các phong trào hoạt động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động tình nguyện cộng đồng nhằm phát huy tinh thần xung kích sáng tạo, ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt huyết tuổi trẻ. Hai là việc chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ phải được thực hiện thường xuyên thông qua tổ chức học tập các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh triển khai cuộc vận động tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác, qua đó nâng cao nhận thức và hành động của các thanh niên trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Ba là việc đổi mới nội dung phương pháp giáo dục lý tưởng phải trên cơ sở đảm bảo đồng bộ thống nhất giữa hoạt động giáo dục của các chủ thể, các lực lượng giáo dục, trong đó hoạt động giáo dục trong nhà trường, của đoàn thanh niên phải phù hợp với tâm lý, đời sống giới trẻ phải coi trọng phát huy dân chủ, phát huy năng lực trí tuệ sáng tạo của thanh niên. Bốn là đẩy mạnh phong trào thi đua, học tập trong đoàn viên thanh niên, xây dựng xã hội học tập với nhiều hình thức phong phú đa dạng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ tin học, triển khai có kết quả trong phong trào tuổi trẻ trong các đối tượng thanh niên nhằm phát huy trí tuệ, lòng say mê và khả năng sáng tạo của tuổi trẻ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới và phục vụ sản xuất và đời sống.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Trong chuyên mục An toàn giao thông, mời quý thính giả cùng theo dõi quy định về độ tuổi lái xe như thế nào. Thưa quý thính giả, theo khoản 1 điều 60 Luật Giao thông Đường bộ 2008 quy định về độ tuổi lái xe như sau. Một, độ tuổi của người lái xe quy định như sau. A. Người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50cm khối. B. Người đủ 18 tuổi trở lên được lái xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh có dung tích xi lanh từ 50cm khối trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự. Xe ô tô tải máy kéo có trọng tải dưới 3.500kg. Xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi. C. Người đủ 21 tuổi trở lên được lái xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải từ 3.500kg trở lên, lái xe hạng B2 kéo rơ móc. D. Người đủ 24 tuổi trở lên được lái xe ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi, lái xe hạng C kéo rơ móc, sơ mi rơ móc. Mức xử phạt lỗi giao xe cho người chưa đủ 18 tuổi. D. Người đủ 27 tuổi trở lên được lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi, lái xe hạng D kéo rơ móc. E. Tuổi tối đa của người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi là 50 tuổi đối với nữ và 55 tuổi đối với nam. Như vậy, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi chỉ được lái xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50cm khối. Để điều khiển xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh từ 50cm khối trở lên, sau đây gọi chung là xe máy hay xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, sau đây gọi chung là xe ô tô, thì người điều khiển phải đủ 18 tuổi trở lên.
Chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn.
Trong chuyên mục, mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung. Các loại vaccine tiêm phòng bắt buộc cho đàn gia súc gia cầm. Hiện đang là thời điểm tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi theo kế hoạch tiêm phòng năm 2023. Việc thực hiện tiêm phòng vaccine đầy đủ sẽ tạo miễn dịch chủ động, tối ưu hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, tạo điều kiện để chăn nuôi phát triển ổn định, ngăn ngừa sự lây nhiễm bệnh từ động vật truyền sang người, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải áp dụng biện pháp phòng bệnh bắt buộc bằng vaccine cho động vật nuôi như sau: bệnh ở trâu bò lở mồm long móng tụ huyết trùng, bệnh ở lợn lở mồm long móng tụ huyết trùng dịch tả lợn, bệnh ở dê lở mồm long móng, bệnh ở gà chim cút cúm gia cầm thể động lực cao Newcastle, bệnh ở vịt ngan cúm gia cầm thể động lực cao, dịch tả vịt, bệnh ở chó mèo, dại động vật. Ngoài các loại vaccine phải tiêm phòng bắt buộc theo quy định, cơ quan chuyên môn khuyến khích người chăn nuôi đầu tư kinh phí tiêm phòng thêm các loại vaccine cho đàn gia súc gia cầm như lepto, xuyễn, E. coli, viêm phổi màng phổi, tai xanh. Việc tiêm phòng vaccine sẽ giúp bảo hộ cho đàn gia súc gia cầm và duy trì mức kháng thể bảo hộ thường xuyên để phòng bệnh, nhằm giảm tối đa thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi và ngân sách nhà nước cho dịch bệnh gây ra. Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng theo dõi đề cương tuyên truyền công tác tuyển sinh quân sự năm 2023. Về tiêu chí được tuyển sinh quân sự, một, tiêu chuẩn văn hóa, tốt nghiệp 12 dự thi xét tuyển kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia hàng năm. 2. Độ tuổi dự thi quân đội, thanh niên từ 17 đến 21 tuổi, quân sự, quân đội, công an đã xuất ngũ 18 đến 23 tuổi. 3. Sức khỏe, thi quân đội, tuyển chọn thí sinh cả nam và nữ đạt điểm 1 và điểm 2 theo quy định tại thông tư liên tịch số 16 ngày 30 tháng 6 2016 của Liên Bộ Y tế Bộ Quốc phòng quy định việc khám, sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau đây viết gọn là thông tư liên tịch số 16 theo các chỉ tiêu thể lực, chiều cao, cân nặng có quy định riêng. Mắt trừ tật khúc xạ cận thị có quy định riêng, tai mũi họng, răng hàm mặt, nội khoa, tâm thần kinh ngoại khoa, da liễu và sản phụ khoa đối với nữ nếu có. Ngoài ra một số trường hợp có quy định riêng như các trường đào tạo sĩ quan, chỉ huy, chính trị hậu cần gồm học viện, hậu cần, hải quân, biên phòng và các trường lục quân 1, lục quân 2, chính trị, pháo binh, công binh, tăng thiết giáp, thông tin, đặc công phòng hóa, chiều cao 1m65, cân nặng trên 50kg. Đối với một số trường chuyên môn kỹ thuật như kỹ thuật, quân y, khoa học, quân sự và hệ đào tạo kỹ thuật hàng không thuộc Học viện Phòng không Không quân, chiều cao từ 1m63 trở lên, cân nặng từ 50kg trở lên, về mắt cận thị không quá 1,5 diop. Đối với sĩ quan không quân có tiêu chí tuyển chọn riêng về sức khỏe. Tiếp theo chương trình mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung các nguyên nhân gây ra cháy nổ phổ biến nhất hiện nay. Thưa quý thính giả, nguyên lý phòng cháy nổ là tách rời ba yếu tố chất cháy, chất chống oxy và mồi bắt lửa thì cháy nổ không thể xảy ra được. Nguyên lý chống cháy nổ là hạ thấp tốc độ cháy của vật liệu đang cháy đến mức tối thiểu và phân tán nhanh nhiệt lượng của đám cháy ra ngoài. Để thực hiện hai nguyên lý này trong thực tế, có thể sử dụng các giải pháp khác nhau, trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, bình bọt AB, bình, bột khô như cát, nước, huấn luyện sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy, các phương án phòng cháy chữa cháy, cơ khí và tự động hóa quá trình sản xuất có tính nguy hiểm về cháy nổ, hạn chế khối lượng của chất cháy hoặc chất oxy hóa đến mức tối thiểu cho phép về phương diện kỹ thuật. Tạo vành đai phòng chống cháy, ngăn cách sự tiếp xúc của chất cháy và chất oxy hóa khi chúng chưa tham gia vào quá trình sản xuất. Các kho chứa phải riêng biệt và cách xa các nơi phát điện. Xung quanh các bể chứa, kho chứa có tường ngăn cách bằng vật liệu không cháy. Cách ly hoặc đặt các thiết bị hay công đoạn dễ cháy nổ ra xa các thiết bị khác và những nơi thoáng gió hay đặt hẳn ngoài trời. Loại trừ mọi khả năng phát sinh ra mùi lửa tại những chỗ sản xuất có liên quan đến các chất dễ cháy nổ. Thiết bị phải đảm bảo kín để hạn chế thoát hơi, khí cháy ra khu vực sản xuất. Dùng thêm các chất phụ gia, trơ, các chất ức chế, các chất chống nổ để giảm tính cháy nổ của hỗn hợp cháy.
Người lao động cân nhắc không nên nhận bảo hiểm xã hội một lần vì các lý do sau. Thứ nhất, số tiền khi nhận bảo hiểm xã hội một lần được ít hơn nhiều so với số tiền đã đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể, mức đóng bảo hiểm xã hội một năm bằng 2,64 tháng lương, trong khi người lao động chỉ nhận được số tiền tương ứng bằng 1,5 tháng lương cho những năm đóng trước 2014 và 2 tháng lương cho những năm đóng từ 2014 trở đi. Thứ hai, thời gian đóng bảo hiểm xã hội đã được tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì không được tính vào thời gian làm cơ sở để tính hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội khác. Thứ ba, nhận bảo hiểm xã hội một lần sẽ không còn trong hệ thống bảo hiểm xã hội được nhà nước bảo hộ. Thứ tư, mất cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng khi hết tuổi lao động hoặc nếu đủ điều kiện hưởng thì mức hưởng lương hưu thấp do bị trừ thời gian đóng bảo hiểm xã hội đã nhận một lần. Thứ năm, mất cơ hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh trong suốt thời gian hưởng lương hưu để chăm sóc sức khỏe. Thứ sáu, thân nhân không được hưởng trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất nếu người nhận bảo hiểm xã hội một lần không may qua đời. Có thể thấy, việc người lao động được hưởng chế độ hưu trí sẽ có nhiều quyền lợi hơn lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần. Hưởng bảo hiểm xã hội một lần đồng nghĩa với việc người lao động ra khỏi hệ thống bảo hiểm xã hội và tự tước đi quyền an sinh cơ bản của bản thân. Người lao động cần cân nhắc kỹ được và mất khi nhận bảo hiểm xã hội một lần, tránh được lợi trước mắt mà thiệt thòi lâu dài. Nếu tạm thời đang gặp khó khăn, hãy bảo lưu thời gian tham gia, khi quay lại thị trường lao động có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện để có cơ hội hưởng chế độ hưu trí. Liên hệ số hotline 1900 9068 hoặc đến cơ quan bảo hiểm xã hội, đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nơi gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ.
Chân bước bàn ơi. chân bước bạn ơi. Đừng hỏi tổ quốc ta làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay. Đừng hỏi tổ quốc ta làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh của huyện Bạch Thông được phát trên tần số 89,1 MHz. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thanh Tuyền thực hiện với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Đào Kiên, chịu trách nhiệm nội dung Hương Sim. Để nghe lại chương trình, quý thính giả truy cập vào cổng thông tin điện tử huyện Bạch Thông tại địa chỉ http://bachthong.gov.vn. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.